rồi mẫu giọng mới được phát. Đó chỉ là câu mời hành khách thử tuyến hướng dẫn, được giới thiệu như sản phẩm tổng hợp của hệ thống. Phần lớn âm tiết đã được làm mượt và ghép lại. Nhưng ngay trước từ cuối, An Nhiên nghe thấy một nhịp lấy hơi ngắn, tiếp sau là tiếng đầu lưỡi chạm vào miệng. Cô từng nghe dấu nhỏ ấy hàng trăm lần trong căn phòng phục chế. Nó giống hệt khoảng thở nằm sau câu mẹ cô đọc trên cuộn băng riêng. Mẫu phát quá ngắn để cô kết luận. Sự giống nhau có thể đến từ cách xử lý hoặc từ trí nhớ đang kéo cô đi quá nhanh. Cô yêu cầu nghe lại đoạn mẫu ở chế độ kiểm tra. Nhưng Khải Minh nói gói trình diễn đã đóng và sẽ gửi bản kỹ thuật sau. Khi An Nhiên hỏi nguồn âm tiết, anh đáp rằng đội sản phẩm dùng nhiều lớp mẫu đã được làm ẩn danh. Câu trả lời không đủ rõ, song cũng chưa phải bằng chứng rằng băng riêng tư đã bị đưa vào hệ thống. An Nhiên chỉ nhắc anh rằng mọi nguồn giọng phải đối chiếu theo từng ô đồng ý, không được suy từ quyền phục chế sang quyền phát. Khải Minh đặt tay lên vai cô, nói anh hiểu và hứa sẽ kiểm tra cả tên tác giả lẫn nguồn mẫu. Trên đường rời ga Đông Môn, An Nhiên vẫn chọn tin vào lời hứa ấy. Cô tự nhắc dự án lớn luôn có lỗi trình bày và bản trộn tạm. Về nhà, cô sao lưu thư chứa bản master, ghi mã kiểm tra cho bản ngoại tuyến rồi đặt cuốn ma trận vào ngăn tủ sâu hơn. Ba nốt vẫn nằm yên dưới lớp âm thanh, còn nhịp thở kia mới là nghi ngờ. Nhưng lần đầu tiên, An Nhiên cảm thấy chuyên môn của mình có thể bị dùng mà không cần tên cô, còn im lặng có thể bị hiểu thành đồng ý.